chấp trưởng thần quyền, chương 395-2. Lại cường công một lần nữa thì sao? Hả, góc truyện audio.com, tức là 41 căn cứ quân sự của 07W trên quần đảo Okinawa tương ứng với nhau, bất cứ căn cứ quân sự nào bị tập kích là quân Mỹ sẽ tổ chức phòng ngự hữu hiệu và phản kích lại trong thời gian ngắn nhất. Trong tài liệu Phó Diệp Chi cung cấp đã miêu tả, giải thích kỹ càng những tình huống này, Diệp Dương Thành sớm ghi nhớ kỹ tất cả. Dù Diệp Dương Thành biết rõ chơi trò tập kích quần đảo Okinawa gần như là chuyện không thể nhưng hắn vẫn tiến tới không lùi. Nếu không thể đánh lén vậy cố gắng phát huy ưu thế tốc độ của bản thân, mạnh mẽ công kích thì sao? Không rút cái gai nước Mỹ đâm cổ Trung Quốc thì sao? Diệp Dương Thành cười nổi. Nên biết đó cũng là địa bàn của Diệp Dương Thành. Càng đến gần căn cứ hải quân số 27 thì chiều sâu nước biển càng cạn. Diệp Dương Thành điều khiển tiểu hôi núp san hô càng cách mặt biển 25 thước yên lặng nhìn chằm chằm tàu ngầm ở phía trước liên tục dọi đèn phá. Đếm kỹ thì trong vùng biển bên ngoài căn cứ quân sự nước Mỹ bày tận 5 chiếc tàu ngầm làm thay mắt trên dưới trái phải liền thành một dãy. Muốn xâm nhập căn cứ hải quân số 27 mà không kinh động 5 chiếc căn cứ hải quân số 27 này là nhiệm vụ bất khả thi. Trừ phi, Diệp Dương Thành khiến Tiểu Ô sử dụng U Linh tiềm kích dùng năng lực tiến hóa mực đổi màu gần như thuật ẩn thân lẻn vào căn cứ hải quân số 27, không thì cách duy nhất hắn hiện có là hai chữ. Tấn công chính diện, thân hình khổng lồ của Tiểu Ô nếu đi tới khó tránh khỏi lộ ra mặt nước. Tinh vật cường hóa trung cực dù có năng lực miễn dịch với sonar nhưng không thể miễn dịch radar. Một khi Tiểu Ô lộ ra khỏi mặt biển sẽ bị radar quân Mỹ dò xét được. Thể hình khổng lồ cho Tiểu Ô sức mạnh vô cùng nhưng nó cũng trở thành bia sống. Cơ thể to lớn như thế sao tốn khỏi tên lửa ngư lôi của đối phương. Tiểu Ô có thể liên lạc tinh thần với Diệp Dương Thành, là sinh vật biển duy nhất có thể giao lưu trong đám sinh vật biển hắn đang có. Vì vậy Diệp Dương Thành phủ định ý định để Tiểu Ô lẻn vào bến cảng căn cứ quân sự. Diệp Dương Thành ngần ngừ nhìn 5 chiếc tàu ngầm không ngừng dọi đèn pha, hắn quyết định tấn công chính diện. Hiện giờ là 4 giờ sáng, bầu trời còn tối, đây cũng là hắc ám cuối cùng trước bình minh. Nếu bây giờ không nắm chắc thời gian hành động, khi trời sáng, mặt trời dâng lên thì khu vực biển cạn sẽ sáng trưng. Trong tình huống đó trừ phi Diệp Dương Thành ôm thái độ liều lĩnh không còn gì để mất tập kích nếu không hắn chỉ còn một lựa chọn là dẫn đội lặn xuống đáy biển ẩn núp chờ màn đêm lại buông xuống. Nghĩ đến đây Diệp Dương Thành hít sâu, liên lạc tinh thần với Tiểu Ô. Tiểu Ô, dùng U Linh tiềm kích đến gần 5 chiếc tàu ngầm, vào phạm vi công kích chắc chắn rồi xử lý hết 5 chiếc. Giọng non nớt của Tiểu Ô vang lên trong đầu Diệp Dương Thành. Tuân lệnh chủ nhân, thanh âm chẳng hề căng thẳng hay lo âu, vẫn nhẹ nhàng như trước kia. Tiểu Ô hiểu rồi, Diệp Dương Thành nhẹ gật đầu, nói. Đi đi, Diệp Dương Thành phát hiện sau lưng có dòng nước dao động, hắn ra lệnh cho trung đội cua móng ngựa. Chờ Tiểu Ô thành công giải quyết 5 chiếc tàu ngầm thì tất cả cua móng ngựa trung đội xông vào căn cứ hải quân kia với tốc độ nhanh nhất giải quyết tất cả chiến hạm mà các ngươi phát hiện. Bầy cua móng ngựa không có trí tuệ như Tiểu Ô, không có năng lực liên lạc tinh thần với góc truyện audio.com, Diệp Dương Thành như Tiểu Ô. Điều bầy cua móng ngựa có thể làm là thần quyền trói chúng nó buộc trung thành chấp hành nhiệm vụ Diệp Dương Thành giao cho, dù nhiệm vụ đó làm chúng nó mất mạng. Sắp xếp nhiệm vụ cho trung đội cua móng ngựa xong Diệp Dương Thành vội vàng nhìn lướt qua 5 chiếc tàu ngầm đằng trước vẫn bình yên. Diệp Dương Thành ra lệnh cho 30 con cá kiếm. Toàn bộ cá kiếm xuất phát cùng trung đội cua móng ngựa nhưng mục tiêu hàng đầu của các ngươi là giải quyết tàu ngầm trong biển. Sau khi làm xong nhiệm vụ lại trợ giúp trung đội cua móng ngựa công kích tất cả con thuyền các ngươi trông thấy. Đám cá kiếm sẽ không trả lời mệnh lệnh của Diệp Dương Thành, nhưng sau khi hắn ra lệnh thì 30 con cá kiếm bày ra tư thế gấp khúc tùy thời tăng tốc. Chờ trung đội cua móng ngựa hành động là bầy cá kiếm sẽ vượt qua chúng nó xông vào tàu ngầm rải rác trong cảng. Diệp Dương Thành xếp nhiệm vụ cho cá kiếm xong, có thể nói khi hắn nói câu cuối cùng thì Tiểu Ô đã lẻn vào bên trái trong cùng 5 chiếc tàu ngầm, Tiểu Ô đột nhiên công kích chiếc tàu ngầm thứ nhất bên trái. Cơ thể to lớn hiện ra, nguyên chiếc tàu ngầm bị xúc tu của Tiểu Ô quấn chặt, hành động tiếp theo làm Diệp Dương Thành trố mắt líu lưỡi. Ầm 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 ầm, tiếng va chạm mạnh và ánh lửa bắn lên cao trong khoảnh khắc tạo thành hình ảnh vừa lộng lẫy vừa kỳ dị. Diệp Dương Thành vốn nghĩ Tiểu Ô sẽ dùng hàm răng sắt cắn vỡ vỏ tàu ngầm, để nước biển tràn vào trong. Thế nhưng Tiểu Ô không làm như vậy, nó vươn xúc tu cuốn lấy tàu ngầm, tốc độ siêu nhanh đập hướng chiếc tàu ngầm như hơ búa to. Trong chớp mắt Tiểu Ô đã nhẹ nhàng giải quyết 2 chiếc tàu ngầm. Tàu ngầm bị va chạm mãnh liệt hoàn toàn biến hình, vết nứt bị nước biển tràn vào, Diệp Dương Thành mơ hồ nghe tiếng hét hãi hùng của binh sĩ quân Mỹ. Tiểu Ô không buông tàu ngầm đã biến hình ra, trước khi ba chiếc tàu ngầm còn lại kịp phản ứng thì nó nâng chiếc tàu ngầm biến hình lao hướng tàu ngầm thứ ba gần đó. Tiểu Ô rất mạnh, tốc độ siêu nhanh, dù nó kéo theo một chiếc tàu ngầm vẫn nhanh kinh khủng. Ầm 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 ầm, lại là tiếng va chạm mãnh liệt, chiếc tàu ngầm thứ ba không tránh khỏi kết cục tàu hủy người chết. Tiểu Ô hừng hực đấu trí định lôi tàu ngầm tiếp tục lao hướng chiếc tàu ngầm thứ tư. Binh sĩ quân Mỹ trong hai chiếc tàu ngầm còn lại phục hồi tinh thần, một chiếc phát ra cảnh báo hướng căn cứ hải quân, chiếc khác bắn hai ngư lôi vào Tiểu Ô. Tình huống trên chiến trường thường thay đổi trong một giây. Tiểu Ô phản ứng khá nhanh, khi phát hiện không ổn liền ném mảnh vụn tàu ngầm ra ngoài, nó nhanh chóng thụt lùi gần trăm thước. Tàu ngầm biến hình đụng ngư lôi, vang tiếng nổ điếc tai khắp vùng biển. Tốc độ của Tiểu Ô quá nhanh, chỉ mấy giây đã hoàn thành động tác ngăn cản ngư lôi. Nghe tiếng nổ bên ngoài, từ chiếc tàu ngầm bắn ngư lôi truyền ra tiếng hò reo. Phù, đám quái vật biển chết tiệt, các ngươi hãy nếm thử mùi vị ngư lôi đi. Một binh sĩ quân Mỹ khoảng 29 tuổi đập mạnh đồng hồ đo, gã hú hét chút ra nỗi sợ hãi. Bởi vì ngư lôi nổ làm bùn đất tung tóe, đằng trước hỗn độn không thể thấy rõ ngư lôi đánh trúng tàu ngầm biến hình hay Tiểu Ô. Binh sĩ quân Mỹ hét to chút ra nỗi lòng. À, bây giờ ta nên gọi ngươi là quái vật biển hay cá mực nướng? Tiếng cười không kéo dài bao lâu, binh sĩ quân Mỹ trên tàu ngầm chưa kịp xem xét tình trạng điểm nổ thế nào thì bỗng cảm giác đất. Góc truyện audio.com, rung núi chuyển, mất trọng tâm. Bên trong tàu ngầm như cái bình xích sắc bị người lắc lư, binh sĩ quân Mỹ té đụn vách tường. Cách chương.